Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2019, thứ tư trong tuần 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói: "Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pharisêu! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao nhãn lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa? Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mà không có gì làm giấu, người ta dẫm lên mà không hay." Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mẹ cả chúng tôi nữa." Đức Giêsu nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật. Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài đọc thứ nhất, Phao-lô nhấn mạnh rằng người Do Thái cũng phạm tội giống như dân ngoại. Thực vậy, Ngài cho thấy rằng họ quá dễ dàng xét đoán các dân ngoại về nếp sống vô luân, và họ tự phụ là người tốt hơn những người khác vì họ hoàn toàn tuân giữ lề luật. Phao-lô tố giác tội cứng lòng và ngoan cố của một dân tộc tin rằng chỉ có họ đáng được cứu rỗi. Thời kỳ đặc quyền qua rồi, đã đến lúc mỗi người phải có một quyết định về Đức Kitô là ai. Đó là lúc mỗi người phải phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa, phải khám phá ra rằng Thiên Chúa muốn tôn đổ lòng từ bi nhân hậu cả trên những ai ở xa người. Còn trình luật tin mừng là một sự tố cáo có tính ngôn sứ chống lại những người Pharisêu và các kinh sư, là một lời cảnh cáo đối với những cộng đoàn Kitô của quá khứ và hiện tại về những cám dỗ của chủ nghĩa nệ luật, chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa nghi thức. Tha hóa lề luật thành một thái độ hình thức bề ngoài và thu hẹp ơn gọi của dân tuyển chọn vào một đặc quyền loại trừ mà các dân ngoại không bao giờ có thể có. Thái độ này gây phương hại tới tính phổ quát của ơn cứu độ và sứ mạng của các môn đệ Đức Giêsu. Đức Giêsu bắt đầu tố giác những lạm dụng của người Pharisêu liên quan đến việc dâng cúng, dâng của lễ mà không có sự dấn thân trong hành trình hoán cải thì có thể là cái cớ để bỏ qua việc tuân giữ các giới luật cơ bản như lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Đức Giêsu cũng tố giác khuynh hướng tìm kiếm danh dự, theo đuổi các phần thưởng, chăm lo vẻ bề ngoài của quyền lực, giữ những chỗ ngồi danh dự. Mối quan tâm quá đáng về vẻ bề ngoài này là hậu quả của một sự sa đọa bên trong, khiến người ta trở nên giống như một ngôi mộ, bên ngoài đồ sộ sang trọng, bên trong hoàn toàn thối rữa. Tầm quan trọng mà tác giả gán cho cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với những người Pharisêu và các kinh sư, như giọng điệu phê bình của Đức Giêsu, lời Đức Giêsu nói về các ngôn sứ dựa theo đức khôn ngoan của Thiên Chúa, Tất cả những điều này chứng tỏ sự nghiêm túc của người. Điều được nhắm tới trong thái độ có vấn đề của những người này là việc họ giới hạn ơn cứu rỗi và việc tuân giữ lề luật bên ngoài. Chính nó gây nguy hiểm cho sứ mạng phổ quát dựa trên ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Đồ ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh sử Luca sử dụng một câu nói xúc tích để diễn tả việc Thiên Chúa mở rộng ơn cứu độ cho hết thảy mọi người. Để nên thanh sạch, hãy tự hành lòng thương xót và sống bác ái. Trong nước Thiên Chúa, yếu tố quyết định các mối tương quan giữa người với người, khắc phục các rào cản của sự phân biệt và chia cắt, chính là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Các môn đệ truyền giáo của Đức Giê-xu được kêu gọi trao ban những gì mình có bên trong, không chỉ bằng những của bố thí vật chất, nhưng trước hết là trao hiến thân mình, cuộc sống và trái tim của mình. Không yêu cầu phải có những hành vi đơn giản bên ngoài, hay thi hành những giới luật theo nghi thức. Vị tông đồ truyền giáo được đòi hỏi phải trao hiến toàn thân mình cho Đức Giê-xu, linh hồn và thân xác, bên trong và bên ngoài, trái tim và cảm xúc, các mối tương quan và quy tắc, vì ơn cứu rỗi của các linh hồn. Lạy Chúa, xin giúp chúng con đủ mạnh mẽ để vượt qua thái độ vụ luật mà trao hiến chính mình cho Chúa, để chúng con và hết thảy mọi người đều được hưởng nếm ơn cứu độ. Amen.
Cùng cơ